Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong Roma đoạn 10 câu 1 đến câu 3 và câu 8b đến câu 13. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra mà lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Gerác không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng an toàn.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta tiếp tục chuỗi đề tài chân lý thật của cuộc đời. Tạ ơn Chúa, hai cái tuần vừa qua chúng ta được nghe lời giảng dạy của mục sư Phan Phước Lành, rồi chúng ta nghe chia sẻ của mục sư Nguyễn Tấn Dương, và chúng ta trở về lại chân lý thật của cuộc đời như thế nào cho tuần này và tuần tới. Cái đề tài một chân lý thật mà chúng ta cần phải biết đến là một lời cam kết lớn, và chỉ có Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời ba ngôi, mới có thể làm được lời cam kết lớn này. Và chúng ta cần phải biết, cần phải sâu nhiệm để vững lòng trong cuộc sống của mình. Thường thường khi quý ông bà anh chị em đi làm thì thường thường nghe nói làm tốt. Như vậy làm sao tốt đủ, làm sao mình biết là đủ tốt? Vợ chồng với nhau, anh tốt với em, tốt đủ làm sao để cái người phối ngẫu mình biết được là đủ tốt? Tốt như thế nào mới là tốt đủ? Và tốt như thế nào mới là đủ tốt? Đó là cả một sự thắc mắc mà nhiều người hỏi. Nhiều người còn nói rằng tôi tốt 99.9%, vậy là quá tốt. Nếu mà đi học vậy là được A cộng rồi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em thấy rằng tốt đủ thì có đủ tốt chưa? Nếu mà tốt 99.9% có nghĩa rằng 2 triệu hồ sơ mà quý ông bà anh chị em làm thuế gửi tới IRS sẽ bị mất mát trong năm này. 22.000 cái check sẽ bị trừ tiền mà làm tài khoản trong vòng 1 tiếng đồng hồ tới. 1.314 cú điện thoại gọi nối trật người, dù rằng mình nói có computer đủ thứ nối tới nối lui rất là tốt, nhưng mà nếu mà chỉ tốt được 99.9% thì mỗi phút có 1.300 người mình gọi số này nó lộn qua số khác. Mà ngay cả những nhà sách lớn mà ship tới cho quý vị hay gửi tới cho quý vị thì mỗi ngày sẽ có 2.400 cuốn sách đi lầm chỗ hay là gửi lộn sách. Và nếu mà nước ngọt, những cái hàng lớn như Coca-Cola, Pepsi, đủ thứ nước ngọt hết, thì khoảng chừng 5.5 triệu cách nước ngọt không có mùi vị. Có nghĩa là mình order Coca-Cola thì nó ra Pepsi hay là Sprite hay là lộn đi. Mà làm dược sĩ thì mỗi năm có khoảng chừng 20.000 toa bác sĩ lộn thuốc. Và nếu mà có em bé thì mỗi ngày 12 em bé ra đời giao lộn bố mẹ. Thành ra nếu mà sắp sửa có anh bá người ta giao, nhà thương giao, bố mẹ phải check lại xem thử có phải con mình hay không. Cái đó là 99.9% là tốt rồi đó. Nhưng như vậy có tốt đủ hay không? Đó là cái vấn đề trong cuộc sống mà quý ông bà anh chị em và chúng tôi phải đối diện. Thành ra tốt đủ chưa chắc là đủ tốt trong cái cuộc sống, cái xã hội hiện đại như thế này. Và đó lý do tại sao mà chúng ta phải suy nghĩ làm sao để chúng ta tốt đủ hay là đủ tốt để chúng ta đến được thiên đàng. Nhiều người cũng nói rằng nếu mà tôi cố gắng hết sức chẳng lẽ Chúa không cho tôi lên thiên đàng hay sao? Cố gắng hết sức mà. Hoặc là chẳng phải Chúa muốn tôi phải tốt hơn người bình thường mà không lẽ Chúa không cho tôi lên. Hoặc là tôi phải đơn giản cái cuộc sống tốt đẹp để thành một cơ đốc nhân thì Chúa mới cho lên. Hoặc là làm sao mà Đức Chúa Trời yêu thương mà lại đưa người tốt như tôi đây, không cho tôi lên thiên đàng. Đức Chúa Trời yêu thương mà cho tôi đi xuống, không cho tôi lên. Và ngay cả Martin Luther, một nhà cải cách ngày xưa đó, nói rằng nếu một cái tôn giáo nào mà gây cản trở hay là làm cho tâm trí của con người có một cái ý tưởng bằng cách nào đó mà có thể làm cho mình đủ sức, xứng đáng sống với mục đích Chúa Trời để mà được lên thiên đàng, cái tôn giáo đó là một tôn giáo đáng nguyền rủa và độc hại. Như vậy, chúng ta thấy rằng con người chúng ta, cái lẽ thật là mình không nào mà tốt đủ hay là đủ tốt để mà được vào thiên đàng, để mà được Chúa chấp nhận cho lên thiên đàng. Và chỉ có Chúa Giêsu Christ của chúng ta, Đức Chúa Trời, Ngài mới là toàn thiện 100% để mà chúng ta nhờ cậy Ngài để mà được vào thiên đàng. Cái lẽ đạo này chúng ta cần phải nắm vững để khi quý ông bà anh chị em đi bất cứ nơi nào phải có cái sự chắc chắn trong niềm tin để mà có thể rao truyền danh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Như vậy, thế gian có thể nói rằng nếu mà tốt đủ là toàn vẹn rồi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, khi nào mà chúng ta nghĩ rằng tốt đủ nhưng mình có thể làm khá hơn, có nghĩa là chưa có đủ tốt. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng hôm nay Chúa dùng lời của Phao-rô để nhắc nhở chúng con về lẽ thật trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể nắm vững được trong cái sự cứu rỗi. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu được lẽ đạo này và áp dụng cho đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều mà Phao-lô dạy con cái Chúa hay là gửi cho người Do Thái lúc đó để nói về cái sự cứu rỗi và cái lời cam kết của ba ngôi Đức Chúa Trời cho dân sự hay là những người lúc đó để mà nhắc nhở con người cần sự cứu rỗi. Và sự cứu rỗi không có phải là khó khăn hay là complicated hay là quá phức tạp. Tạo ra sự cứu rỗi rất là đơn giản. Và cái sự cứu rỗi là sẵn có đó. Và chúng ta phải rõ ràng vì điều này khi đi rao báo phục âm. Sự cần thiết cho cứu rỗi, Phao-lô viết như thế này: hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng xuất sáng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng xuất sáng đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em biết, theo cái cuộc thăm dò gần đây nhất, người Hoa Kỳ tin rằng làm việc lành thì có thể được lên thiên đàng. Và họ tin rằng 53% người ta tin rằng nếu mà tôi làm điều tốt, tôi sẽ được lên thiên đàng. Nhưng mà khi chúng ta trở lại lời của Chúa trong Roma đoạn 10 từ câu 1 câu 3, Phao-lô không có đồng ý về điều đó. Và cái lá thơ này, ông nói về người Israel. Người Israel là người Do Thái, mà người Do Thái lúc đó là quý ông bà anh chị em biết, nếu chúng ta học qua lịch sử của người Do Thái vào cái thời của Phao-lô đó, là người đó họ rất là sung đạo. Và họ giữ luật lệ rất là nhiều. Và họ giữ cả cái truyền thống của người Israel lúc đó. Thật ra Phao-lô mới nhắc nhở cho người Do Thái lúc đó. Và Phao-lô cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng tôn giáo sẽ không làm cho một người đủ tốt để lên trời hay là được lên thiên đàng. Trong câu 1. Và nếu mà quý ông bà anh chị em học về lịch sử vào cái thời của Phao-lô đó, cái người Do Thái đó lúc đó đó, là mình có thể nói rằng là không có cái nhóm người nào hay là một cái dân tộc nào mà có thể nói là đạo đức hơn người Do Thái vào thời đó. Và Phao-lô xác định với người Do Thái rằng ông ngày xưa, trước khi mà ông gặp gỡ Chúa hay là ông tin Chúa đó đó, ông là một người rất là theo luật lệ. Ông là người giữ cái truyền thống và ông có thể nói là một người là gọi là cực kỳ tôn giáo hay là coi như là tin vào cái tôn giáo một cách mãnh liệt. Mà bởi vì cái sự mãnh liệt đó, giữ cái luật lệ đó, ông đi bắt bớ những người nào mà tin Chúa Giêsu Christ, con cái Chúa vào cái thời đó. Nhưng rồi khi mà ông gặp gỡ Chúa Giêsu thì ông cũng công nhận một điều, hay là ông nhận thức được một điều, những cái truyền thống hay là những cái tôn giáo hay là những cái đạo đức không có đủ để mà ông được sự cứu rỗi. Bởi vì không có ai có thể nói rằng tôi hoàn toàn 100% tôi mạnh đủ để mà tôi làm được những việc tốt lành đủ theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để tôi được lên thiên đàng. Và ông cũng nhận thức rằng cái người tốt hay là làm điều lành cũng không có đủ. Làm điều tốt, làm điều lành tốt chứ không phải, nhưng mà cũng không có đủ để che giấu cái bản chất tội lỗi của mình. Thành ra đôi khi những người làm điều lành, điều tốt để mà mua chuộc cái đường đi lên trời đó, đôi khi họ làm những cái điều đó để họ che giấu cái tội lỗi của mình để người khác không có biết. Và quý ông bà anh chị em và tôi gặp gỡ rất là nhiều người như vậy. Đối với đạo đức họ rất là đạo đức, đối với tôn giáo họ rất là sùng đạo, nhưng mà không có cái sự thay đổi bên trong thì có làm gì đi nữa, trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời họ vẫn là người tội lỗi, cũng không được lên thiên đàng. Sáng hôm nay tạ ơn Chúa, một con cái Chúa, quý vị có biết sáng hôm nay đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa trước cái giờ thờ phượng ấy không? Người này đã đi nhà thờ, người này đã từng sinh hoạt trong hội thánh, cũng làm việc rất là tốt. Nhưng mà lúc mà tin Chúa làm phép báp têm chỉ tin bằng lời qua môi miệng, nhưng không chưa có vào lòng. Sáng hôm nay Chúa cảm động lòng người đó để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tôi cảm động vô cùng bởi vì tôi biết rằng Đức Thánh Linh hiện diện. Chúa hiện diện trong phòng nhóm, trong cái sự chuẩn bị thờ phượng của quý ông bà anh chị em, trong cái sự cầu nguyện đó. Đức Thánh Linh Chúa đụng vào lòng để cái người đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Sáng hôm nay, trước giờ thờ phượng, trước khi giờ thờ phượng tiếng Việt chứ không phải là tiếng Anh. Yeah. Và đương nhiên, chúng ta cũng thấy rằng nhiều người rất là tự hào, tôi tự hào cái công chính riêng của tôi làm việc lành. Thành ra tôi không cần Chúa Giêsu Christ. Đó là cái trạng thái của người Do Thái vào lúc đó. Họ nghĩ rằng họ công bình đủ rồi, họ không cần Chúa, không cần sự cứu rỗi nữa. Người Do Thái họ tìm kiếm cái sự công bình, nhưng họ tìm kiếm cái sự công bình đó là từ truyền thống, từ Do Thái giáo, nhưng không phải tìm kiếm cái sự công bình từ ba ngôi Đức Chúa Trời, từ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và lời của Phao-lô nhắc nhở lúc đó là họ không có nhận biết cái sự công bình Đức Chúa Trời, họ tìm cách lập sự công bình riêng của mình để mà họ tìm kiếm cái sự cứu rỗi đó. Người Do Thái lúc đó họ nghĩ rằng bằng cách giữ luật pháp của họ có thể đủ tốt để lên thiên đàng. Nhưng mà điều họ không nhận ra rằng cái luật pháp có nghĩa là họ thấy rằng không có ai đủ tốt để mà lên thiên đàng cả. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi mình nghĩ rằng mình tốt rồi. Những thân hữu của chúng tôi đôi khi mình nghĩ mình tốt rồi, làm đạo đức được rồi. Có thể cái trận luật vừa qua mình giúp đỡ người này người kia đã đủ tốt rồi. Tôi giúp đỡ người này người kia ngàn đô la tôi đi giúp đỡ cô nhi quả phụ người đói kém đó, ngàn đó là đủ cho tôi cái vé máy bay lên thiên đàng rồi. Đôi khi mình cũng có cái sự suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà lời của Chúa nói không có đủ. Một đời làm lành không đủ. Một ngày làm tội, tội bao giờ cũng còn dư cả. Đó lý do tại sao mà những người này họ cần đấng cứu rỗi, một đấng toàn hảo, tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Để qua đó họ nhận được sự cứu rỗi. Và nhiều người cũng nói rằng ô sự cứu rỗi rất là khó khăn, khó lắm. Nhưng mà trở lại lời của Phaolô, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Sáng hôm nay khi một con cái Chúa cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì làm chứng. Cứ ông bạn cho em biết, thường thường nói bữa nay có tin vui gì? Chính miệng người đó phải xưng ra. Hôm nay em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, em có Chúa Giêsu Christ. Miệng phải xưng ra, lòng tin miệng phải xưng ra mới được sự cứu rỗi. Thành ra trong cái câu 9 đó là miệng xưng Đức Chúa Giêsu và lòng tin. Câu 10 phải tin trong lòng. Cái kết quả của tin trong lòng, Phaolô nói được sự được xưng là công bình, miệng làm chứng, kết quả được sự cứu rỗi. Sáng nay con cái Chúa đó đã làm điều này, tin trong lòng, miệng xưng ra theo lời của Phaolô viết, người đó được sự cứu rỗi. Bởi vì thật là dễ dàng để mà dùng mình môi miệng nói là tôi làm cái này, tôi tin Chúa, đủ thứ, môi miệng nói ra rất là dễ. Nhưng mà cái lòng có thật hay không? Chúa thấy điều đó. Chúa thấy điều đó. Bởi vì không có ai có thể được sự cứu rỗi bằng cách lặp lại một vài câu. Tôi cầu nguyện theo tôi, tôi cầu nguyện. Hay là tại nể tình tôi cầu nguyện. Chúng tôi quê, đi nhà thờ lâu quá mà chưa tin Chúa thì cũng kẹt. Thôi cứ lặp lại. Nhưng mà miệng sinh ra lòng không có tin, cũng chưa có được cứu. Đó lý do tại sao Phaolô nhắc nhở, đầu tiên chúng ta phải tin ở trong lòng, rồi sau đó thú nhận bằng môi miệng, cầu nguyện tin Chúa để có sự cứu rỗi là khi lời tuyên xưng được hậu thuẫn bởi lòng tin ở Chúa Giêsu Christ. Lòng tin, miệng phải xưng ra. Nếu mà miệng xưng ra, lòng không tin cũng không được sự cứu rỗi. Đó là cái lẽ thật, là đạo. Và chúng ta phải nắm chắc cái điều này thì mới có thể đi rao giảng phúc âm được. Tại nếu mình không có chắc sự cứu rỗi thì làm sao có thể đi ra giảng phúc âm để giúp đỡ người khác có sự cứu rỗi. Như vậy tuyên xưng điều gì? Theo Roma, Phaolô nói Chúa Giêsu là Chúa. Tại sao Phaolô nói cái điều này? Chúa Giêsu là Chúa. Quý ông bạn chị em biết rằng khi người Do Thái lúc đó mà nói Chúa Giêsu là Chúa là cả một cái sự cách mạng trong cái thế kỷ thứ nhất. Vào cái thời chế độ của La Mã, Caesar đó, lúc đó Caesar nói tôi là Chúa. Thành ra người nào mà xưng người khác, tức là Chúa Giêsu là Chúa, có nghĩa là phản lại Caesar. Mà phản lại Caesar là chết, sự tử liền. Thành ra khi một người tin nhận Chúa Giêsu lúc đó mà xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa là cả một sự cách mạng. Chúng ta phải hiểu cái lời này trong cái ý nghĩa, cái bối cảnh lịch sử vào thời đó. Như vậy thời hôm nay thì sao? Tại nhiều người đôi khi nói, mục sư ơi em tin Chúa, tôi thường thường phải hỏi lại, Chúa nào? Chúa nào? Chúa tiền? Chúa bạc? Chúa ma? Chúa quỷ? Chúa phở? Chúa cờ bạc? Em tin Chúa, Chúa nào? Thành ra chúng ta phải biết chắc chắn về điều này, tin Chúa, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Tại vì cái thế gian này rất là nhiều Chúa. Ngày xưa khi một người nói với tôi em tin Chúa, tôi tin liền. Nhưng thời hôm nay nói tin Chúa rồi nhưng mà chịu về đi lấy trao sòng bạc, có Chúa khác nữa. Hoặc là vô ba nhậu xịn lên về nhà quánh vợ quánh con chửi tùm lum tà la, cái đó là Chúa, đó là Chúa rượu, nó khác. Tại vì khi mà tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, cái ngai lòng Chúa ngồi trong đó nó thay đổi cả cái cuộc đời, nó thay đổi cả cái cuộc đời của người đó. Tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cái tuần vừa qua các anh em chị em ca ngợi Chúa, hướng dẫn hội chúng cùng ca ngợi. Và tôi biết chắc chắn tuần trước Chúa có làm việc. Cái tuần vừa qua có khoảng chừng một gia đình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cái thân hữu tới thăm viếng hội thánh, nghe con cái Chúa hát tiếng ngợi khen Chúa, hội chúng hòa lòng ngợi khen Chúa, đụng đến làm người. Khi mà kêu gọi, có thể là đi lần nhà thờ lần đầu tiên, thành ra đứng trên này kêu gọi thì ngó vậy thôi. Nhưng mà về chia sẻ lại, thấy cái sự thờ phượng giống như có Chúa, qua tới phòng thâm công, cái sự chăm sóc nói chuyện như là có Chúa, rồi cái suốt tuần lễ được chia sẻ phúc âm, rồi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Mỗi con cái Chúa đóng góp những cái nhỏ nhỏ như vậy, dù rằng mình không có biết, nhưng mà Chúa vẫn sử dụng những tấm lòng trong cái lời ngợi khen Chúa, trong cái cách đọc kinh thánh, và ngay cả cái lời chia sẻ đụng đến lòng người, để mà thay đổi cả một cái tương lai, một gia đình. Tạ ơn Chúa vì điều này. Tiếc cái gia đình này không ở Houston, thành ra đã gửi gắm một hội thánh khác, ở tiểu bang khác, để mà chăm sóc. Đấy là cả một cái sự kỳ diệu của phúc âm. Phúc âm không phải chỉ ra bằng lời không thôi, nhưng mà qua cả hành động, cử chỉ, lời ca, tiếng hát, sự thờ phượng Chúa, sự học hỏi kinh thánh chung với nhau. Và khi đi ra đời, người ta sẽ không thấy Chúa Giêsu Christ, nhưng mà người ta thấy quý ông bà anh chị em. Giống như tuần trước mục sư Dương nói, chúng ta học hỏi lời của Chúa, cái lời đó có thành của mình để cái lời đó đi ra một cách tự nhiên. Mà người ta thấy Chúa Giêsu Christ, phản ánh Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó mới đụng đến lòng người để mà thay đổi cả một cái hồn của cái người đó, để có thể làm hòa lại được với Đức Chúa Trời. Cái phần linh người đó mới có thể sống trở lại để mà hòa nhịp với Đức Chúa Trời, để mà tham gia vào trong hội thánh của Chúa, để tiếp tục công việc Chúa ra rao giảng phúc âm, để mà mở rộng vương quốc Chúa. Và đồng thời, sự sẵn có của cứu rỗi, lời của Chúa chép tiếp. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Gê-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ chung có một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Phao-lô muốn nói điều gì đây? Một nhà giải kinh hay là nói một cách nôm na thì nói là nếu mà khi mà cái trái tim và linh hồn này sẽ không bao giờ hối hận khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ. Ý của Phao-lô cũng nói vậy. Tại vì không ai tin cậy Chúa Giêsu mà sẽ bị thất vọng cả. Đó là cái điều chắc chắn, lời của Chúa hứa như vậy. Khi một người tin Chúa Giêsu Christ thì người đó không bao giờ buồn hay là xấu hổ. Tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ của mình thì không bao giờ buồn và xấu hổ. Tại vì xấu hổ thì sẽ không bao giờ đi rao giảng phúc âm được. Mình sẽ giấu. Một số con cái Chúa cũng có thể là giấu cái đức tin của mình, thành ra không dám nói. Khi mà nói là những cái bài thánh ca nói là vui trong lòng, nhưng mà ra ngoài thấy buồn xo. Tại nó vui trong lòng nó phải phát hiện ra ngoài. Bởi vì nếu mà Chúa là nguồn của tình yêu, Chúa là nguồn của sự vui mừng, mà không có sự vui mừng được, tức có cái gì sai trật trong cái niềm tin của mình. Đó là cái lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Nhưng một cái điểm ở đây nữa, Chúa không bao giờ thiên vị cả. Vì không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. Người Do Thái lúc đó họ không có thích người Hy Lạp. Họ không thích là những cái dân tộc mà coi như là đô hộ họ, thành ra họ ghét, họ không thích người La Mã, người Hy Lạp hay là những cái dân tộc đô hộ đó. Phao-lô nhắc nhở người Do Thái, chỉ có một Chúa mà thôi. Thành ra Chúa không có thiên vị, phải là người Do Thái thì Chúa mới thương, còn dân này thì không có thương. Và cùng một thể ấy, khi chúng ta áp dụng lời của Phao-lô, lời của Chúa cho hội thánh của Ngài, thì mỗi chúng ta không có phân biệt bất cứ dân tộc nào. Chúa không có phân biệt người da trắng, người da đen, người da vàng. Chúa không phân biệt người Việt Nam, người Africa, người Á Châu, người Âu Châu, người Nga. Không có phân biệt. Chúa chỉ thấy những con người cần sự cứu rỗi. Và Chúa không có phân biệt người giàu, người nghèo. Không có phân biệt giàu, nghèo, người sang, người hèn. Trước mặt Chúa, họ là những con người cần Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái sự cứu rỗi nó sẵn có đó. Và chúng ta là những người đại diện Chúa để rao báo phúc âm, để mà cho mọi người biết rằng cái sự cứu rỗi nó có sẵn đó, và để cho họ làm cái quyết định. Bởi vì nói rằng chúng mục Chúa giàu ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng có giới hạn điều đó. Thành ra quý ông bà anh chị em và tôi, mọi người chúng ta đang cầm một cái chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Quý ông bà anh chị em, khóa thì người ta không vô. Quý anh chị em, mở, mời người ta vô. Thành ra quý ông bà anh chị em đang cầm cái chìa khóa đó, mở, người ta lên thiên đàng, đóng, người ta xuống địa ngục. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của con cái Chúa, để chúng ta hiểu rõ ràng về cái lẽ đạo, cái lẽ thật trong lời của Chúa là như vậy. Cầu nguyện Chúa để khi mà đi ra khỏi đền thờ này, chúng ta phải có cái nhìn như Chúa Giêsu Christ, để mà thấy được cái sự đau khổ của nhân loại, hay là của cái thế gian, hay là những người xung quanh. Họ cần Chúa Giêsu Christ. Để rồi chúng ta hiểu được rằng cái phúc âm cứu rỗi ra báo Chúa Giêsu Christ nó rất là đơn giản, chứ không phải complicated. Nhưng mà phải lời của Chúa nó phải trở thành của chúng ta, để nó ra một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Nhưng mà đồng thời cái kinh nghiệm cá nhân tôi cũng thấy rằng, nếu mà quý ông bà anh chị em có tới đâu Chúa dùng tới đó, có tới đâu Chúa dùng tới đó. Và chúng ta phải thấy được rằng là cái cứu rỗi của Chúa là cho mọi người, để mình rộng rãi ban phát lời của Chúa, để mình rộng rãi mời người ta tin nhận Chúa Giêsu Christ. Đó là cái lẽ thật Chúa muốn dạy trong sách Roma ở đây. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Sự cứu rỗi dành cho mọi người, không ai là không quan trọng trước mặt Chúa. Có nghĩa rằng trước mặt Chúa, mọi người đều quan trọng trước mặt Chúa cả. Phải cho những người đó những cái cơ hội nghe phúc âm, nghe cái tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, rồi cái quyền quyết định là thuộc về họ. Chứ chúng ta không làm cái quyết định mình khóa cửa, không cho người ta vô, hay là không cho người ta nghe phúc âm để họ được sự cứu rỗi. Chúa mở cánh cửa trời mời gọi cho cả thế gian vào. Và cái câu nhắc nhở, vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Như vậy cái chân lý thật cho cuộc đời, cho con cái Chúa, sự cần thiết cho sự cứu rỗi là cho mọi người. Và cái sự cứu rỗi khi chúng ta ra báo rất là đơn giản. Ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được cứu. Và cái sự rộng rãi của Chúa để cho mọi người. Thành ra con cái Chúa, đôi khi mình không có tiền, có bạc, có thể làm ăn khó khăn, không có tiền, không có bạc, không có chi được nhiều. Nhưng mà nên rộng rãi trong cái ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Rộng rãi để rao báo phúc âm. Một ngày nào đó, khi mà chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta không có thể nào biện hộ với Chúa là lại Chúa, con không có thể làm được tại vì con không có tiền. Chúa không có nói chúng ta là keo kiệt tại con không có tiền. Đôi khi chúng ta nói con không có thời gian, Chúa cũng không có, tôi nghĩ rằng Chúa không có trách móc là keo kiệt thời gian. Nhưng Chúa sẽ trách móc con keo kiệt về cái sự cứu rỗi. Con keo kiệt vì cái sự cứu rỗi. Cái nguyên tắc trong cái lẽ thật, trong cái đời sống về sự cứu rỗi này, cái nguyên tắc này cũng có thể áp dụng được trong cái sự làm ăn của quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em đi học, cái nguyên tắc này cũng áp dụng được trong cái sự học hành của quý ông bà anh chị em. Cái nguyên tắc này cũng có thể áp dụng được trong cái đời sống gia đình nữa. Áp dụng ngay cả trong cái đời sống vợ chồng với nhau. Mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Xin chúng ta đồng đứng lên. Xin đọc chung cái câu kinh thánh này để mà nhắc nhở. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Bây giờ đọc cái câu này để mà áp dụng cho mình thì đọc làm sao đây? Còn quý vị đã tin Chúa rồi, còn nếu mà chưa tin Chúa đó, nếu mà chưa tin Chúa thì nên đọc. Nếu tôi kêu cầu danh Chúa thì tôi chắc chắn được cứu. Nhưng mà quý vị tin Chúa rồi thì bây giờ đọc cái câu này để áp dụng thì đọc làm sao? Thành ra tôi hứa tôi sẽ giúp đỡ những người để họ có thể kêu cầu danh Chúa để mà họ được cứu. Phải hứa điều đó trước mặt Chúa. Tại quý vị tin Chúa rồi, quý vị đã có sự cứu rỗi rồi. Một lần đó Chúa đã, quý vị đã kêu cầu danh Chúa thì được cứu rồi. Bây giờ tôi hứa tôi giúp đỡ người khác để họ có thể kêu cầu danh Chúa, để họ có thể được cứu, để mà có thể áp dụng được trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con về lẽ thật cho cuộc đời của chúng con. Chúng con là những người tin Chúa, chúng con tin và chúng con tin cậy Ngài, và chúng con tin những gì mà Ngài đã làm trên thập tự giá, và chúng con đã tin nhận Ngài là Chúa cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con áp dụng lẽ thật này để chúng con có thể rao truyền phúc âm cứu rỗi của Ngài cho những người chưa biết Chúa, để họ cũng có được sự cứu rỗi cho như chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và chúng con cũng có bánh sinh nhật cho những người sinh tháng 10 nữa. Nguyện Chúa ban ơn dư dật. Xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Nguyện Chúa ban ơn dư dật trở lại. Và sau giờ ăn trưa, một số anh chị em sẽ dọn dẹp nhà thờ, sẽ sơn lại phòng nhóm. Xin Chúa ở cùng và ban ơn dư dật. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi anh chị em chúng con, để chúng con nắm được lẽ thật cho cuộc đời của mình, để chúng con có thể mạnh dạn rao báo phúc âm cứu rỗi Chúa Giêsu Christ của chúng con cho những người chung quanh. Và chúng con tuyên hứa điều này từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.